chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ từ năm 1913 đến năm 1921 là vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ được trao giải Nobel Hòa Bình. Tổng thống Wilson rất được dân chúng quý mến. Ngày nọ, ông cùng phu nhân và các nhân vật cao cấp trong chính phủ đến một thành phố thuộc tiểu bang Montana. Có nhiều dân chúng đã đến để tỏ lòng biết ơn vị tổng thống của nước Mỹ. Cảnh sát làm hàng rào, không cho bất cứ ai đến gần vị tổng thống. Nhưng không hiểu làm thế nào mà có hai cậu bé đã chui lọt hàng rào cảnh sát để đến gần chỗ ngồi của tổng thống. Mặc dù rất còn nhỏ, nhưng hai cậu bé nhìn một cách say mê vị nguyên thủ quốc gia. Một cậu bé tìm cách tặng cho kỳ được lá cờ nhỏ của nước Mỹ mà em đang cầm trên tay. Cảnh sát cố tình ngăn chặn cậu bé, nhưng bà Wilson đã đưa tay đón lấy lá cờ và vẫy tay cảm ơn em một cách nhiệt tình. Cậu bé khác cảm thấy buồn thiu vì em không có gì tặng tổng thống để tỏ lòng tạ ơn tổng thống. Em cố gắng mò mãi trong túi quần và cuối cùng lọt ra được một đồng xu nhỏ. Em cố gắng vượt qua mọi chướng ngại để chạy đến cảm ơn và trao cho tổng thống. Em sung sướng vô cùng, bởi vì chính Tổng thống Wilson là người đưa tay ra để nhận món quà của em với tất cả lòng yêu thương. 5 năm sau, Tổng thống Wilson qua đời, bà Wilson xếp đặt lại các đồ dùng quen thuộc của chồng. Mở ví của ông, bà thấy một bọc giấy được giữ gìn cẩn thận. Tháo bọc giấy ra, bà nhận ra đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng cho chồng bà cách đây 5 năm. Ông quý đồng xu nhỏ ấy đến độ đi đâu cũng mang theo nó. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Ngài không cần những của lễ lớn lao, nhưng những tấm lòng biết ơn mà chúng ta bày tỏ với Ngài, Thiên Chúa đón nhận như những báu vật. Hai cậu bé đã tỏ lòng cảm mến đối với vị Tổng thống. Mong rằng tấm lòng của chúng ta cũng biết chiêm ngưỡng và cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đáng được cảm tạ. Thi Thiên thứ 136, câu 1 chép: Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Mùa tạ ơn năm nay, bất cứ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy bày tỏ tấm lòng khiêm nhường, ca ngợi Chúa hằng hữu. Vì Chúa hằng hữu toàn thiện, đức bác ái Ngài bất biến, đức thành tín Ngài tồn tại đời đời mãi mãi.
Thank you.
Cường vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Con chỉ muốn nói yêu ngài, lời Sinh Võ, nhạc David Đông. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong mùa cảm tạ, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục suy niệm về đề tài cảm tạ hay biết ơn. Dù là tục lệ của người Mỹ hay người Việt, cảm tạ là một truyền thống hay đẹp mà mỗi chúng ta cần ghi nhớ và thực hành. Thiếu tinh thần cảm tạ, như chúng ta đã biết, sẽ đưa chúng ta đến chỗ vô ơn, phủ nhận Thiên Chúa, và cũng sẽ đưa chúng ta đến chỗ phạm đủ thứ mọi tội ác và dẫn chúng ta đến chốn hư vong. Có rất nhiều lý do cho chúng ta cảm tạ và sống với lòng biết ơn Thiên Chúa. Tuy nhiên, ba lý do sau đây là điều Thánh Kinh dạy mà chúng ta phải ghi nhớ. Thứ nhất, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì chính bản thân hay là chính con người của chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh thứ 139 nói rằng: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi được tạo dựng cách đáng sợ lạ lùng." Điều đầu tiên chúng ta cần cảm tạ Thiên Chúa là sự sống Thiên Chúa ban cho chúng ta. Có nhiều điều ở trên đời này chúng ta nghĩ đó là chuyện tất nhiên, nhưng thật sự không phải như vậy. Sự sống mà chúng ta đang có là một trong những điều đó. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta bắt đầu một ngày mới. Chúng ta có những sinh hoạt thường nhật, ăn uống, di chuyển, làm việc, học hành, nghỉ ngơi, giải trí, vân vân. Mỗi ngày chúng ta sống với những diễn tiến như đã có sẵn, hoặc phải đối diện với những thách thức khó khăn. Sống mỗi ngày như vậy, chúng ta tự nhiên thở hít, nói năng, làm việc, và có lẽ không bao giờ nghĩ đến những điều đó. Chúng ta coi đó là những gì tất nhiên là một phần của đời sống. Tuy nhiên, giả sử chúng ta bị đau, hoặc gặp tai nạn xe cộ, hoặc nhận được tin tức về người thân chúng ta ở Việt Nam, vân vân. Nói khác đi, khi cuộc sống bình an, phẳng lặng thì không sao. Nhưng khi có một tai nạn hay một điều gì bất thường xảy ra, chúng ta mới thấy đời sống bình thường là quý. Tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng, chúng ta phải biết quý những gì mình đang có, và khi chúng ta quý với những gì mình đang có, chúng ta sẽ sống với tinh thần cảm tạ và với lòng biết ơn. Người hay than van là người thiếu lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ. Tác giả Thánh Vịnh thứ 139 khi nhìn vào con người của mình, ông phải cất tiếng nói lên rằng: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi được tạo dựng cách đáng sợ lạ lùng." Nói như vậy là ông ý thức sâu xa huyền nhiệm của sự sống mà ông đang có. Đời sống chúng ta đang có không phải là một cái gì tự nhiên mà có, nhưng đây là món quà mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Sống mỗi ngày với ý thức đó sẽ giúp chúng ta sống với lòng biết ơn Thiên Chúa và cảm tạ Ngài vì sự sống mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải biết rõ rằng chúng ta không có trọn quyền trên đời sống của mình. Một cơn bệnh, một tai nạn, một sự rủi ro, một sơ suất nhỏ có thể cất sự sống của chúng ta đi trong nháy mắt. Chúng ta có thể sắp đặt, tính toán nhiều điều, nhưng tất cả chúng ta đều biết mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta có thể tính toán tất cả, nhưng thành việc hay không, điều đó đến từ Thiên Chúa. Ai cũng biết rằng thân thể của chúng ta là một bộ máy kỳ diệu, một sai trật nhỏ trong cơ thể có thể đưa đến những trường hợp nguy kịch, những hoàn cảnh khốn đốn. Nói như vậy không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng sống trong lo sợ phập phồng, không biết có gì sẽ xảy ra cho mình, không phải như vậy. Chúng ta ý thức thân thể này là một bộ máy tuyệt diệu để chúng ta không xem thường những gì mình đang có. Mỗi một hơi thở, mỗi nhịp tim là một cái gì quý báu mà chúng ta phải trân trọng vì ý thức rằng nó không nằm ở trong bàn tay của mình. Tác giả Thánh Vịnh 139 là vua David nói rằng: Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Cả cuộc đời chúng ta, từ lúc chào đời đến lúc lìa đời, đều nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Chính hơi thở chúng ta đang có trong giờ phút này, cho đến khả năng nghe, tiếp thu, suy nghĩ, nhận định, quyết định, tất cả đều đến từ Thiên Chúa. Nếu những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa thì lòng tri ân và biết ơn Chúa là điều không thể thiếu. Điều thứ hai chúng ta tạ ơn Thiên Chúa là vì món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời Chúa dạy, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không thể mô tả hết. Sự ban cho hay là món quà Thiên Chúa ban cho con người là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Thánh Kinh nói rằng không bút mực nào có thể tả cho hết được. Đây không phải là lối nói ví von, nhưng đây là một thực tế mà Thiên Chúa dành cho con người. Thực tế đó là Đức Chúa Trời thánh khiết, yêu thương con người tội lỗi. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người được mô tả bằng danh từ ân sủng. Ân sủng là ơn ban cho người không xứng đáng. Thiên Chúa ban ơn cho con người là điều đáng cho chúng ta ghi ơn rồi. Trong thực tế chúng ta thấy ơn của Chúa dành cho chúng ta còn nhiều hơn nữa. Đáng khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết. Đáng khi chúng ta còn phản loạn chống lại Thiên Chúa, sống không biết ơn Ngài, mà Chúa đã đi bước đầu tiên đến với chúng ta, hy sinh chịu chết thế cho chúng ta, và kêu gọi chúng ta ăn năn quay trở lại với Chúa. Đây là tình yêu lớn, là món quà lớn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, mà chúng ta không thể coi thường. Trong mùa tạ ơn này, hãy nghĩ đến tình yêu cao cả Thiên Chúa dành cho chúng ta, để thêm lòng biết ơn và sống xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hai lý do đầu tiên khiến chúng ta sống với lòng biết ơn hay với tinh thần cảm tạ. Thứ nhất là vì sự sống thân xác mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và thứ hai là sự sống tâm linh, tức là sự cứu rỗi, là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, được thiết lập qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Không có đời sống thể xác, chúng ta không sống được, và không có sự sống tâm linh, chúng ta lại càng chẳng có gì cả. Vì vậy, với sự sống thể xác, và với đời sống tâm linh mà chúng ta nhận được khi quay trở lại với Thiên Chúa, chúng ta lại càng biết ơn Chúa hơn, và sống xứng đáng với tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Nhưng Thiên Chúa chẳng những ban cho chúng ta sự sống thân xác và đời sống tâm linh. Ngài cũng ban cho chúng ta anh em, chị em, những người bạn, những người cùng sống với ta trên cõi đời này. Thánh Phaolô mỗi khi nhắc đến các anh chị em tín hữu, ông nói rằng: Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì sự sống thân xác. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa về sự sống tâm linh. Và chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa về đời sống cộng đồng mà chúng ta có ở trong gia đình, anh em, chị em và toàn thể nhân loại. Không ai sống riêng lẻ một mình trên cõi đời này. Chúng ta có nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta phải trân trọng, phải biết quý và phải biết ơn Thiên Chúa về gia đình, về những người thân yêu, về những anh em, chị em, về những người bạn mà Ngài đã ban cho chúng ta. Bạn có quý người chồng, người vợ của mình không? Con cái có quý cha mẹ có quý con cái không? Chúng ta có quý anh chị em, những người bạn, những người đồng hương và tất cả hàng xóm láng giềng, những người chung quanh mình không? Chúng ta có tạ ơn Thiên Chúa về những con người mà Ngài đang đặt quanh chúng ta không? Chúng ta cần nhau để chung bước trên cõi đời này. Trong mùa tạ ơn, dù cho rằng bạn chẳng có lý do gì để tạ ơn đi nữa, hãy nhớ ba điều vừa rồi để sống với lòng biết ơn và tinh thần tạ ơn. Đó là, hãy nhớ đến sự sống bạn đang có đến từ Thiên Chúa. Hãy nhớ sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tiếp nhận. Và hãy nhớ những con người quanh chúng ta. Chúng ta cần tạ ơn Chúa về những con người mà Chúa đã đặt ở đó để làm bạn của ta, làm người nâng đỡ, hướng dẫn và cùng chúng ta chung bước trên đường đời. Hãy nhìn vào chính mình, hãy nhìn lên Thiên Chúa và hãy nhìn chung quanh chúng ta và dâng lên Thiên Chúa một lời tạ ơn vì tất cả đều đến từ Thiên Chúa. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì sự ban cho của Ngài không thể nào mô tả hết.
Cảm ơn Cha ban cho con đời sống êm đềm, dù đường đời thử thách gian nan và từng hồi lo lắng thở than, nhờ ơn Chúa con được bình an. Cảm ơn Cha bao ngày tháng
vừa nghe ca khúc Cảm ơn cha, một sáng tác của Trần Văn Trọng do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Hôm đó bé Hà được đi chợ với mẹ. Tuy mới 4 tuổi, nhưng bé rất là khôn ngoan và nói nhiều. Hai mẹ con ghé thăm bà bạn bán trái cây. Trong khi mẹ lo chọn mua trái cây, bé Hà đứng nhìn đống cam vàng có vẻ thèm thuồng. Khi bà mẹ đã mua một vài món hàng và trả tiền xong, hai mẹ con chào bà bán hàng ra về. Lúc đó, bà bán hàng chọn một quả cam thật ngon, đưa cho bé. Bé Hà cầm quả cam, có vẻ ngạc nhiên và sung sướng, nhưng không nói cảm ơn. Bà mẹ liền nhắc, bác cho con nói làm sao? Đứa bé nhìn quả cam vài giây, rồi đưa cho bà bán hàng và nói, bác bóc ra dùng cháu đi. Có lẽ chúng ta cười khi nghe câu chuyện này, vì đứa bé con không biết cảm ơn người đã cho quà, nhưng chỉ nghĩ đến điều mình cần và đòi hỏi thêm. Thế nhưng biết bao nhiêu lần chúng ta cũng có thái độ tương tự đối với những người yêu thương giúp đỡ chúng ta, và nhất là đối với Đức Chúa Trời, đấng ban cho chúng ta biết bao nhiêu ơn lành trong đời sống. Sau nhiều năm sống ở xứ người, giờ đây chúng ta cũng tham dự vào những ngày lễ đặc biệt của đất nước này. Nhiều gia đình người Việt chúng ta cũng ăn mừng lễ cảm tạ, nên chúng tôi xin nhân dịp này nói về tinh thần biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Có lẽ hôm nay chúng ta đã tính xong bữa tiệc cho ngày lễ tạ ơn, đã mời những người mình muốn mời, đã định món ăn và có lẽ cũng đã đi chợ mua xong một số điều cần dùng cho ngày lễ nữa. Một số quý vị khác có lẽ sẽ đi dự lễ tạ ơn ở nhà thờ, tại nhà riêng với bạn bè, người thân, hoặc là sẽ tổ chức dạ tiệc, dạ vũ linh đình. Chúng ta ăn mừng lễ tạ ơn bằng nhiều hình thức khác nhau, trong những khung cảnh khác nhau. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta dự lễ tạ ơn, ăn mừng lễ tạ ơn, nhưng có thật sự biết ơn Thiên Chúa, đấng đã quan phòng, dẫn dắt và ban ơn lành cho chúng ta suốt bao ngày tháng qua hay không? Như chúng ta đã biết, ngày lễ tạ ơn đầu tiên vào tháng 11 năm 1621 là do nhóm người di dân đầu tiên thiết lập để cảm tạ Đức Chúa Trời đã đưa dẫn họ đến bến bờ bình an và đã ban cho họ gặt hái vụ mùa đầu tiên. Lễ tạ ơn đầu tiên rất là đơn sơ. Thức ăn chỉ là gà tây bắt trong rừng cùng với khoai, bắp, bí đỏ và một số ngũ cốc thu hoạch được. Bữa ăn lễ cảm tạ đầu tiên thật đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, vì nó phát xuất từ tấm lòng chân thành biết ơn Thiên Chúa của những người di dân đầu tiên. Trên nhiều phương diện, người Việt chúng ta cũng giống như những người di dân đó. Đức Chúa Trời cũng đã đưa dẫn, dìu dắt chúng ta đến đất nước này. Ngài cũng ban cho chúng ta đầy đủ mọi điều cần yếu trong đời sống. Không những thế, chúng ta được sống trong tự do, bình an, yên ổn. Chúng ta được tự do chọn nơi sinh sống, tự do chọn ngành nghề mình thích, và có bao nhiêu cơ hội để tiến thân. So với đồng bào ruột thịt đang sống tại quê nhà, với những người sống ở những đất nước khác trên thế giới, phải thành thật mà nói, chúng ta là những người may mắn hơn nhiều. Có lẽ quý vị đang gặp hoạn nạn, khó khăn, đau ốm. Có thể quý vị vừa mới mất việc làm, hoặc gia đình đang gặp nan đề giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái. Quý vị thấy mọi việc hầu như đều thất bại, rủi ro, mất mát, không có gì may mắn, tốt đẹp để mà tạ ơn Chúa cả. Nhưng dù đang sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đen tối như thế nào, Chúng ta đều đã thọ ơn Đức Chúa Trời rất nhiều và chúng ta cần dâng lời cảm tạ Ngài. Thật ra, biết ơn hay tạ ơn không phải là một ngày lễ, nhưng là một thái độ, là tinh thần phát xuất từ tấm lòng. Chúng ta sống với tinh thần biết ơn Chúa, thì dù trong hoàn cảnh nào và dù cho có gì xảy ra trong đời sống, chúng ta vẫn biết ơn Chúa. Người sống với tinh thần biết ơn sẽ thấy đời sống vui vẻ và có ý nghĩa. Khi chúng ta biết ơn ông bà, cha mẹ, bạn bè, biết ơn những người chung quanh, và nhất là biết ơn Chúa về tất cả những gì Chúa ban cho trong đời sống, chúng ta sẽ không than van, tiếc nuối những điều trong quá khứ, không mơ ước những điều quá tầm tay, không ham muốn những gì người khác có, nhưng bằng lòng và vui thỏa với những gì Chúa đã ban cho. Một người sống trong tinh thần thỏa lòng và biết ơn như thế sẽ là phước hạnh cho chính mình và cho người chung quanh. Trong các thánh vịnh, trong thánh kinh Cựu Ước, tác giả luôn luôn kêu gọi mọi người hãy cảm tạ Chúa hằng hữu về những gì chúng ta có trong đời sống. Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta sự sống, cho chúng ta có ông bà, cha mẹ, có tình thương yêu của người trong gia đình. Cảm tạ Chúa cho chúng ta có sức khỏe, công ăn việc làm, có một mái nhà để cuối ngày về đó nghỉ ngơi. Như đã thưa cùng quý vị, cảm tạ và biết ơn là một thái độ. Người có tinh thần biết ơn Chúa trong hoàn cảnh nào và lúc nào cũng có thể dâng lời cảm tạ Chúa. Có một bà cụ kia sống chung với gia đình người con gái. Vì khá cao tuổi nên bà cụ nhiều khi nói những chuyện không đâu. Con cháu trong nhà thường bực bội vì tính hay nói của bà cụ. Vì suốt ngày ở nhà một mình, không có ai nói chuyện, nên mỗi khi có người đến thăm, bà cụ vui và nói nhiều lắm. Khi có người đến thăm, bà cụ thường đem hết thuốc men của bà ra, chỉ cho khách xem từng loại. Thuốc nào, chữa bệnh gì, mua bao nhiêu tiền, mỗi ngày uống mấy viên. Thuốc nào công hiệu, thuốc nào không, vân vân. Một lần nọ, có người bạn của cô con gái đến thăm. Bà cụ cũng đem thuốc ra khoe, kể rõ từng loại, từng tên. Người con gái có vẻ ngượng nên nói với bạn. Bà cụ mình lẩm cẩm lắm, lúc nào cũng nói chuyện bệnh tật thuốc men. Bà nhớ rõ từng loại thuốc, ai tới thăm cũng đem ra kể, lắm khi là mình xấu hổ quá. Nghe vậy, người bạn nói, em thấy chị thật là có phước, bác lớn tuổi như vậy mà trí nhớ còn tốt, biết rành mạch mọi việc. Không như mẹ em, bây giờ chẳng biết gì nữa. Suốt ngày mẹ em ngồi yên lặng như một cái bóng, chẳng nói chuyện với ai. Có khi bà không nhận ra em nữa. Người bạn nói xong, quay mặt đi, gạt hai hàng nước mắt. Lời cô bạn nói làm người con gái của bà cụ cảm thấy xấu hổ vì đã than phiền về mẹ của mình, trong khi đó thật sự chẳng có gì đáng than phiền. Nhiều khi chúng ta được phước mà không nhìn thấy đó là phước, trái lại xem đó như là gánh nặng hay là một điều gì phiền phức, làm mất công, mất thì giờ. Hai vợ chồng kia than với bạn, lúc này tụi tôi bận quá, ba đứa nhỏ mỗi đứa học một trường khác nhau, nội đưa đón là đủ hết ngày, không làm được việc gì hết. Cuối tuần lại còn phải đưa đứa này đi chơi banh, đứa kia đi học đàn, đứa nọ tới nhà bạn, mệt quá đi mất. Hai vợ chồng đó vô tình quên đi rằng, người bạn của họ lập gia đình đã 7 năm mà chưa có con. Họ đang cầu xin và trông chờ có một đứa con, nhưng không biết bao giờ mới có. Một người khác nhờ có việc làm tốt, mua được nhà mới, nhưng không nhìn thấy đó là ơn phước, trái lại than với bạn bè. Mua cái nhà này chưa có gì hết nên phải lo chọn màu thảm, may màng, phải làm landscape, tốn tiền quá. Thật ra, nếu nghĩ đến những người phải share phòng, không có một chỗ riêng tư cho mình, những người có nhà mới đó sẽ thấy mình quá sung sướng, không thể than van điều gì cả. Thường thường chúng ta không thích điều mình có, nhưng lại thích điều người khác có. Tương tự như vậy, Chúng ta thường không quý điều mình có cho đến khi nào điều đó không còn nữa, chúng ta mới thấy quý, và lúc đó lại nuối tiếc điều đã mất. Có một ông cụ kia, con cái hầu hết đều ở nước ngoài. Mỗi lần nhớ đến con, ông cụ lại viết cho mỗi đứa một lá thư. Vì không biết viết chi tiết dài dòng, lá thư nào của ông cụ cũng tương tự như nhau, và thư gửi cho đứa con nào, ông cũng viết giống nhau. Các con ông mỗi lần nhận được thư bố thường nói với nhau, được thư ông cụ không cần phải đọc cũng biết là thư nói gì. Hết năm này qua năm khác, thư nào cũng đại khái như thế thôi. Nhưng năm ngoái ông cụ đã bất ngờ ra đi vĩnh viễn. Những lá thư đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy chân tình đó, bây giờ không còn nữa. Và bây giờ các con ông cụ mới thấy là những lá thư đó thật quý, vì nó đến từ tấm lòng thương yêu của người cha. Khi đã biết quý như vậy, thì họ không còn nhận được những lá thư đó nữa. Thưa quý thính giả, để luôn luôn sống với tinh thần biết ơn, chúng tôi xin phép đề nghị với quý vị một vài điều như sau. Thứ nhất, chúng ta hãy nghĩ đến những gì mình có và cảm tạ Chúa, thay vì mơ ước những điều người khác có. Thứ hai, hãy quý những gì mình đang có, thay vì tiếc nuối những gì đã mất. Đề nghị thứ ba, hãy nghĩ đến những ngày gian nan thiếu thốn trước kia và cảm tạ Chúa, thay vì than phiền về những bận rộn và những trách nhiệm của ngày hôm nay. Thứ tư, hãy nghĩ đến những người kém may mắn hơn ta và làm một điều gì đó để giúp đỡ họ. Chúng ta sẽ thấy mình là người có phước và sẽ biết ơn Chúa nhiều hơn. Và thứ năm, mỗi ngày hãy nghĩ đến một điều để cảm tạ Chúa. Chúng ta sẽ không còn thì giờ để than phiền hay lo lắng. Thánh Vịnh thứ 118 dạy chúng ta, hãy cảm tạ Chúa hằng hữu vì Ngài là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Dân Chúa Khúc Tình Ca, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Hãy Cảm Tạ và Ngợi Khen Chúa do Mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tôi đọc ba câu Thánh Kinh trong Thi Thiên đoạn 136 từ câu 1 đến câu 3 sau đây. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nếu quý con dân Chúa tiếp tục đọc trong đoạn Thánh Kinh này cho đến hết câu 26, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ chủ đề của đoạn Thánh Kinh là cảm tạ hay tạ ơn, được diễn tả qua suốt cả 26 câu trong đoạn, là một phần trong toàn bộ về sự cảm tạ của con dân Chúa dâng lên Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, khi Đức Chúa Trời trả lời những sự cầu nguyện của chúng ta, con dân Ngài, chúng ta ca ngợi và cảm tạ Chúa. Mỗi khi chúng ta kêu cầu với Chúa để xin Ngài bảo vệ, ban sức mạnh, ban sự an ủi, ban sự kiên nhẫn, ban tình yêu thương hay ban cho những nhu cầu đặc biệt khác nữa, Đức Chúa Trời luôn luôn đáp lời chúng ta. Lời Kinh Thánh được chép trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hay trong Luca đoạn 11 câu 10: Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Với những lời Thánh Kinh trên đây, chúng ta đã thấy rõ Đức Chúa Trời là thiện như được ghi trong Thi Thiên đoạn 136 câu 1: Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện. Tôi muốn cùng với quý vị và các bạn suy gẫm lời Chúa tại sao phải cảm tạ Đức Chúa Trời. Điểm thứ nhất, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện. Tôi đã đọc được một câu chuyện nói về một vụ đắm tàu. Sau khi con tàu bị đắm trong một cơn bão dữ dội, thì còn một người sống sót. Nhờ những mảnh ván tàu, ông đã bám vào trôi dạt đến một hòn đảo nhỏ, không một bóng người ở. Ông là một con dân Chúa, ông đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu ông. Chẳng bao lâu sau đó, ông đã dựng được một túp lều nhỏ bằng cách sử dụng những mảnh ván tàu này. Một ngày kia, sau khi ông đi tìm kiếm thức ăn giúp ông sống qua ngày, ông trở lại túp lều và kinh ngạc hãi hùng bởi vì căn lều của ông đã bốc cháy và khói bay lên mịt trời. Ông giận dữ quá hét lên: Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài nỡ đối xử với tôi như thế này? Mệt mỏi, bực bội, ông đã nằm thiếp bên cạnh túp lều cháy rụi. Sáng hôm sau, có một số người đến lay ông dậy. Mở mắt tròn xoe, xúc động và đầy kinh ngạc, ông hỏi: Làm sao quý vị biết tôi ở đây? Họ trả lời: Bởi vì chúng tôi đã thấy khói bốc lên trời để làm dấu hiệu đến cứu ông. Qua câu chuyện trên đây, chúng ta thấy Đức Chúa Trời quả là thiện, bởi vì Ngài muốn cứu người này khỏi cảnh cô độc và kinh khiếp tại một hòn đảo không một bóng người. Nhưng ông này đã trách Chúa và than phiền với Chúa tại sao đối xử với ông như thế. Nhưng cho đến khi nghe những người thuật lại về việc cứu ông, ông mới biết rằng Ngài đã có một chương trình cứu ông mà ông không hề biết. Kính thưa quý vị, điều này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy chương trình của mỗi đời sống chúng ta, và Ngài luôn luôn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta không hề nghĩ đến. Như vậy, lòng của con dân Chúa phải bày tỏ sự biết ơn, bởi vì Đức Chúa Trời là thiện. Ngài không những là thiện, nhưng trong suốt đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 136, tác giả của đoạn này cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. 26 câu với 26 lần lặp lại vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Bởi vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời và Ngài là thiện, cho nên mỗi chúng ta là con dân của Ngài phải học biết cách để cảm tạ Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai chúng tôi muốn trình bày với quý vị, hãy học tập cảm tạ Đức Chúa Trời. Đôi khi tình yêu của Đức Chúa Trời gần giống như sự ghét bỏ do những khó khăn Ngài cho phép xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng kết quả cuối cùng luôn luôn khẳng định bản chất yêu thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta là thật. Có những lúc chúng ta thấy sự hy vọng cuối cùng của chúng ta dường như tan thành mây khói, thì Chúa đã biến mây khói đó trở thành sự thật đầy vui mừng cho chúng ta. Tôi tin chắc quý vị và các bạn đều đồng ý với tôi rằng khó cảm tạ vì hoàn cảnh bất hạnh xảy đến trước mắt chúng ta. Cảm tạ trong mọi hoàn cảnh đôi khi thật khó. Khi thể xác chúng ta bị suy nhược vì đau đớn, hoặc vì vừa mới biết được rằng một chứng bệnh của thể xác không có thuốc chữa, hoặc vừa mới bị mất việc làm, hay một người thân vừa mới qua đời, hoặc một người bạn thân thiết đã làm đổ vỡ quan hệ với mình, thật khó mà cảm tạ, phải không quý vị? Nhưng thưa quý vị, nếu không có đau khổ xảy đến cho con người thì chúng ta không kinh nghiệm hay học tập được sự chữa lành của Đức Chúa Trời, và qua đó chúng ta không học tập được sự cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong bất cứ một sự thành công nào của con người mà không có sự khó khăn, không có mồ hôi và nước mắt, sự thành công đó không đem lại kinh nghiệm có giá trị cho con người. Chúng ta, con dân Chúa, có thể học tập cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài cho chúng ta sức lực và sức mạnh tâm linh khi mình cảm thấy yếu đuối và vấp ngã. Nhiều khi con dân Ngài gặp những kinh nghiệm trong cuộc sống, bị người ta chê trách, bị người ta châm biếm, bị người ta sỉ nhục. Nhưng Chúa dạy chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20 rằng: hãy nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ vì mọi sự cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Tôi nhớ lại Rudyard Kipling, một nhà văn nổi tiếng của nước Anh, đã từng viết văn rất có tài, đến nỗi nhà xuất bản khi đọc những bài viết của ông đã trả cho ông 10 shilling cho mỗi chữ ông viết. 10 shilling gần như là 5 cent một chữ ở tại Hoa Kỳ. Một vài sinh viên trường đại học không phục tài viết văn của Kipling, đã không đánh giá được văn tài của ông, nên đã gửi cho một lá thư châm biếm, trong đó bỏ 10 shilling và viết như sau: xin vui lòng gửi cho chúng tôi chữ nào hay nhất của ông. Kipling đã hồi âm lại một lá thư khác, vỏn vẹn chỉ có một chữ mà thôi: cảm ơn. Các sinh viên đã châm biếm và đã muốn làm cho ông trở thành một sự khôi hài đối với họ, nhưng Kipling đã dạy cho họ một bài học. Cảm ơn quý vị. Trong mọi sự, tôi cảm ơn quý vị, dù quý vị đã sỉ nhục và châm biếm tôi. Kính thưa quý vị, đây cũng là một bài học cho mỗi chúng ta. Nhưng lời Kinh Thánh dạy chúng ta là con dân Chúa, chúng ta hãy học tập lòng cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Trong Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu 19, Chúa Giêsu đã chữa lành 10 người bệnh phung, và chỉ có một người đã trở lại tạ ơn Chúa và ngợi khen Đức Chúa Trời. Và bởi sự tạ ơn và ngợi khen này, người phung này đã nhận lãnh cả về phần chữa lành thân thể và tâm linh. Và Chúa Jesus Christ đã hỏi, còn chín người kia đâu? Chín người đó đã không hề biết ơn Chúa, và vì vậy họ không nhận được sự chữa lành tâm linh. Là con dân Chúa, chúng ta học biết được sự tạ ơn và sự ngợi khen Chúa qua lời dạy này của Chúa Cứu Thế Giêsu, để mỗi chúng ta sẽ được chữa lành không những chỉ có phần thân thể, nhưng cả phần tâm linh khi chúng ta bước đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Để kết luận, chúng tôi xin mời gọi quý vị là những tân hữu, chúng ta hãy tin nhận cứu Chúa Giêsu là đấng mà luôn luôn ban phước cho chúng ta. Quý vị thường nói rằng cảm ơn trời đã ban cho quý vị, nhưng quý vị đâu biết rằng trời mà quý vị cảm ơn đó chính là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài đã chịu hy sinh vì tội lỗi của quý vị. Xin mời quý vị đến nhận Ngài làm đấng cứu thế trên đời sống mình. Với quý vị là những tín hữu, chúng ta hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài về mọi điều xảy ra trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Nhân mùa cảm tạ này, tôi cầu xin Chúa ban phước dồi dào trên đời sống quý vị, để quý vị luôn luôn biết cảm tạ và ngợi khen Ngài. Muốn thật hết lòng. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một binh sĩ của tướng George Patton được nghỉ phép một thời gian. Sau khi trở lại đơn vị thì viết một bức thư cảm ơn tướng Patton đã có lòng lo lắng cho binh sĩ và cho anh thời gian nghỉ phép thật vui vẻ. Tướng Patton hồi âm thơ của chàng lính này và có câu như sau: trong suốt thời gian 35 năm trong quân đội, ông đã tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ binh sĩ thuộc cấp. Nhưng đây là bức thư cảm ơn đầu tiên ông nhận được. Con người ít khi nhớ những ơn phước mà mình nhận được. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103 nhắc nhở chúng ta các ơn phước thuộc linh và thuộc thể mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhân mùa cảm tạ. Kính mời quý thính giả theo dõi Thi Thiên này từ câu 1 đến câu 12 như sau. Hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Nếu quý vị muốn thờ phượng đấng ban ơn cho quý vị ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu là đấng chết thế cho chúng ta, và chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể đến cùng Đức Chúa Cha. Thiên Chúa đang ở cạnh quý vị và muốn nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được hưởng trọn vẹn các phước hạnh thuộc thể và thuộc linh Ngài ban cho con cái Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoan niên, gia đình đầm ấm sống vui yêu thương ngày tháng êm đềm. Tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi hồn tôi ca hát tạ
chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù người thù bắt bớ vu oan, nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan. Tạ ơn Thiên Chúa trong lòng hân hoan.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu, hồn tôi thảnh thơi, tâm tư nhẹ nhàng, tràn nguyện ơn phước trên trời.